Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa toàn thể quý vị, sáng nay chủ nhật ngày 5 tháng 6, nhằm ngày 1 tháng 5 âm lịch, chúng tôi tỳ kheo Thích Công Đức tại Thiền Viện Đàng Hành xin chia sẻ với quý vị một câu chuyện thiền có tựa đề là Ngôi Đền Yên Lặng. Khi quý vị đến đây, trước khi quý vị ngồi thiền, chúng tôi thường chia sẻ với quý vị ý nghĩa của một cái bài pháp hay là một cái câu chuyện nó liên hệ đến là pháp môn thiền. Vì pháp môn thiền Phật giáo, đây là một pháp môn rất là căn bản và rất là quan trọng. Nhiều nhà trí thức cao tăng của Phật giáo đã phát biểu rằng nếu như chúng ta tu hành trong Phật giáo mà không biết thiền, không có kinh nghiệm về thiền, thì phải nói người đó dù tu phương pháp nào cũng chỉ mới đạt khoảng tối đa là 50%. Vì cái phương pháp này chúng ta thấy nó có một cái ý nghĩa là sâu xa lắm. Cho nên chúng tôi thường chia sẻ quý vị cái ý nghĩa của những cái câu chuyện thiền, để chúng ta thấy rằng chúng ta đến đây thực tập cái pháp môn này, tuy rằng nó rất là đơn giản, chúng ta ngồi chỉ có niềm hay là để ý cái hơi thở vào ra của chúng ta, cơ bản là như vậy. Ngoài ra đi xa hơn, chúng ta có những cái kỹ thuật gọi là thiền quán. Chúng ta quán những cái ý nghĩa của thân, của thọ, của công, của pháp, đúng như lời Đức Phật Thích Ca Mâu Ni truyền lại trong Kinh Tạng Đà Pali. Ở đây chúng tôi chia sẻ lại với quý vị cái pháp môn thiền do chính Đức Thích Ca Mâu Ni là truyền lại qua Kinh Tạng Đà Pali. Và là dĩ nhiên rằng hiện nay có rất nhiều cái pháp môn thiền, và những người quan tâm đến pháp môn này thì không làm sao không băn khoăn thắc mắc tại sao pháp môn thiền hiện nay nhiều quá vậy, và những cái pháp môn đó nó giống hay là nó khác nhau, làm cho cái người quan tâm thiền nhiều khi người ta là thắc mắc. Nhưng ở đây chúng tôi truyền lại cái phương pháp thiền có thể nói rằng là gần gũi nhất là của Đức Phật, ngang qua là Kinh Tạng là Pali, hay còn gọi là Phật giáo nguyên thủy. Chúng tôi đã hành trì cái pháp môn này từ năm 1973 cho đến là bây giờ. Thì qua cái kinh nghiệm của bản thân và qua những cái gì chúng tôi nghiên cứu được, tìm hiểu được qua những giáo lý của truyền thống Phật giáo nguyên thủy và của Phật giáo đại thừa, chúng tôi thấy phương pháp này là nó rất hay, rất khoa học, rất là thực tế và rất là lợi ích. Nghĩa là ai cũng có thể là áp dụng được. Và nhiều người nói rằng cái pháp môn thiền là cái con đường ngắn nhất để đạt đến cái mục tiêu giải thoát an lạc ngay trong cái cuộc đời này. Và có thể nói chúng ta là những người thật là may mắn khi chúng ta tiếp cận cái pháp môn thiền Phật giáo là ở đây. Và khi quý vị hành trì thiền ở đây á, quý vị sẽ thấy rằng cái pháp môn này nó không nặng về tín ngưỡng và tôn giáo, nó không nặng về vấn đề cầu nguyện thần linh, cầu nguyện là thượng đế, mà cơ bản của nó là nhằm phát huy cái khả năng trong mỗi người là chúng ta. Đức Phật Thích Ca Mâu Ni là cái người đầu tiên ngài thấy rằng chính con người của chúng ta có khả năng tự mình là cứu lấy mình. Là dĩ nhiên rằng trong giai đoạn đầu chúng ta phải nhờ sự hướng dẫn của các vị thầy, nhưng mà sau đó rồi từ mọi người chúng ta phải tự mình là hành trì, rồi chúng ta sẽ kinh nghiệm được, chúng ta sẽ nếm được cái vị ngọt giải là giải thoát. Mà đây chính là điều mà Đức Thích Ca Mâu Ni ngài muốn để lại cho là hậu thế. Và ngài thấy rằng con người là ai cũng có thể đạt được cái mục đích giống như ngài. Chẳng qua có khác chăng là ngài là người đầu tiên ngài khám phá ra và ngài chia sẻ lại cho chúng ta, và ngài hy vọng và ngài nghĩ rằng chúng ta cũng sẽ giống là như ngài, nghĩa là chúng ta cũng sẽ được nếm được cái hương vị giải thoát, an lạc, hạnh phúc mà trong thuật ngữ Phật giáo gọi là niết bàn hay là cực lạc. Ai cũng có thể là đạt đến cái mục tiêu này ngay trong cuộc đời là hiện tại. Quý vị đến đây, quý vị hành trì cái pháp môn thiền ở đây, thiền chỉ là niệm hơi thở, thiền quán là chúng ta quán tưởng về cái ý nghĩa của bốn cái phạm trù thân, thọ, tâm, pháp. Ở đây cái kỹ thuật ngồi là đơn giản, nhưng mà cái kinh nghiệm của mỗi người nó mỗi khác. Những người mới vào tập kinh nghiệm khác, những người hành trì lâu năm mà đúng thì người đó sẽ kinh nghiệm khác. Kinh nghiệm khác ở đây chính là cái kinh nghiệm nó sâu xa, nó vi tế, sâu sắc hơn. Kỹ thuật thì giống nhau, nhưng mà cái kinh nghiệm của từng người thì có thể là khác nhau. Người biết được một phần, người biết nhiều phần, người trải, người kinh nghiệm là được sâu, là sâu sắc. Và những cái câu chuyện thiền mà chúng tôi chia sẻ quý vị á, là để thấy rằng những người đệ tử Phật dù rằng ở cách rất xa là Đức Phật Thích Ca, nhưng mà đã biểu hiện được cái sự hiểu biết hay là cái sự chứng ngộ còn của mình qua cái việc làm còn của mình. Trong cái câu chuyện hôm nay chúng tôi chia sẻ với quý vị có tựa đề là Ngôi Đền Im Lặng. Thì cái nội dung của câu chuyện này như thế nào, chúng ta nghe. Soichi là một thiền sư chột mắt nhưng chói người ánh sáng giác ngộ. Soichi dạy các đệ tử của ông ở ngôi đền Tokuku. Ngày đêm toàn thể ngôi đền chìm trong im lặng, không có một tiếng động nhỏ nào. Cả đến việc đọc kinh cũng bị ông thầy bãi bỏ. Các đệ tử của Soichi chỉ còn có việc thiền định. Khi ông thầy qua đời, một bà lão hàng xóm nghe tiếng chuông và tiếng tụng kinh, bà biết là Soichi đã qua đời. Nội dung câu chuyện là như vậy. Tường thuật lại có một vị thiền sư ở trong một cái ngôi đền, và rồi cả ngày lẫn đêm người ta thấy ngôi đền này hoàn toàn là im lặng. Mặc dù ở trong đó người ta biết rằng ông thầy này đang dạy cho các đệ tử là của mình, nhưng mà vô đề hoàn toàn là im lặng ngày lẫn đêm, cho đến khi một hôm người ta nghe tiếng chuông và tụng kinh thì người ta biết rằng ông thầy ở đây đã là qua đời. Thì qua câu chuyện này chúng ta thấy rằng cái pháp môn hành trì của cái vị thiền sư này là im lặng. Im lặng đây là không có nói, không là không có nói, nhưng mà cái sự im lặng này nó mang một cái ý nghĩa là sâu sắc. Chúng ta có thể thấy cái ý nghĩa này là qua những lời dạy của Đức Phật. Chúng ta có thể thấy ý nghĩa này qua chính bản thân hành trì của là Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Chúng ta thấy cái gì là ở ngài thì kinh điển còn ghi chép lại là ngay sau khi Đức Phật ngồi thiền định suốt 7 tuần lễ dưới gốc cây bồ đề, ngài chứng ngộ giải thoát, ngài chứng nghiệm được một cái trạng thái tâm mà chưa hề được biết là trước đó. Một trạng thái tâm chúng ta có thể nói đây chính là niết bàn, một trạng thái tâm hoàn toàn là thanh tịnh, vắng lặng mọi vọng tưởng của tham sân si. Ngài tức thì sau đó ngài im lặng, ngài im lặng. Và có nhiều kinh điển ghi lại là ngài muốn nhập niết bàn, ngài muốn nhập là vô dư, là niết bàn là ngài muốn là nhập diệt, là muốn là qua đời đó. Nhưng mà có kinh điển thì nói rằng ngài giữ im lặng. Thì cái giây phút im lặng dầu bất kỳ lý do gì thì cái sự im lặng của Đức Phật chính ngay sau khi giác ngộ đây chính là một cái trạng thái, là một cái nguồn cảm xúc, là một cái nguồn cảm hứng cho nhiều nhà nghiên cứu tu học và Phật giáo trên toàn là thế giới xưa cũng như nay. Một sự im lặng, nhưng mà một cái sự im lặng là phải nói nó chứa đầy cái ý nghĩa và sâu sắc. Chúng ta chưa biết cái sự im lặng đó nó mang một cái ý nghĩa như là như thế nào, nhưng rồi ngang qua những lời dạy của chính Đức Phật là sau đó trong khi ngài đi hoằng pháp thì chúng tôi thấy có một cái bài kinh mà có thể là ứng dụng vào cái giây phút này. Đây là một cái bài kinh mà chúng ta có thể thấy lý do tại sao mà ngài im lặng. Đó là bài kinh là Mật Hoằng trong Trung Bộ Kinh. Trong cái bài kinh này, khi có một cái vị là ngoại đạo chẳng gậy đến hỏi Đức Phật là ngài có quan điểm gì và ngài tuyên thuyết cái gì, thì Đức Phật lúc ấy trả lời với cái ý rằng một cái vị tu học Bà La Môn, nếu như mà cái tâm của vị đó không còn bị chi phối bởi các vọng tưởng ảo giác thì vị đó sẽ không có tranh chấp với bất kỳ ai, ở bất kỳ cái thế giới hay là quốc độ nào, ở thế giới chư thiên, phàm thiên, tỳ kheo, tỳ kheo ni, sa môn, bà la môn, chư thiên và loài người. Thì qua cái câu chuyện, qua cái câu trả lời đó, Đức Phật nói rằng một cái vị mà tu tập giải thoát rồi thì cái vị đó không có tranh chấp, không có hơn thua với bất kỳ ai. Là vì sao? Vì cái vị đó đã thoát khỏi đã thoát khỏi là những cái vọng tưởng, đã thoát khỏi những cái si ám. Ngài thấy những cái sự tranh hơn và tranh thua đó chẳng qua là bị si mê, bị ảo giác là chi phối. Bởi vậy cho nên là Ngài trả lời là như vậy. Một cái câu hỏi chung và ý đồ là muốn làm khó là Đức Phật tự nhiên đến đặt vấn đề. Ngài có quan điểm gì? Ngài tuyên thuyết gì? Vì chúng ta thấy rằng là phải có quan điểm về cái gì chứ, phải có cái gì để đó rồi mình mới là có cái quan điểm chứ. Nhưng đây không, cái người đặt câu hỏi là tự nhiên tới là nói đặt vấn đề với Đức Phật là Ngài có quan điểm gì. Thường là có quan điểm gì về về tình cảm, có quan điểm gì về vấn đề đó, về vấn đề kia thì mình lại có quan điểm chứ. Đây tự nhiên không hỏi như vậy mà chỉ đặt vấn đề là mới gặp một cái là họ Ngài có quan điểm gì. Và cái câu trả lời của Đức Phật có dụng ý rất sâu xa, nghĩa là cái câu trả lời của Đức Phật là nhắm đến là một cái vấn đề mà con người ai cũng gặp phải, một cái vấn đề mà con người ai cũng gặp phải, đó là vấn đề vọng tưởng và ảo giác. Vọng tưởng và ảo giác nghĩa là ai cũng gặp cái vấn đề này. Và Ngài đã gợi ý cho rằng người tu giải thoát là cái người đó không có tranh hơn là tranh thua. Vì sao? Vì người đó đã thấy được là cái sự mà tranh hơn tranh thua đó là do vọng tưởng ảo giác là chi phối. Và thế rồi câu trả lời vắn tắt của Đức Phật sau đó được một vị đại đệ tử của Ngài tên là Mahakacchana, phiên âm ra là Mahaka Chiên Diêm, đã giải thích rõ ràng hơn cho các vị văn sĩ là ở trụ xứ đó. Thì Ngài Đại Ca Chiên Diêm đã trả lời rằng do con mắt tiếp xúc là với cái đối tượng là sắc thì cho ra thức. Rồi ba yếu tố đó, mắt, sắc và thức, sẽ cho ra xúc là sự là xúc chạm hay là tiếp xúc. Rồi xúc nó sẽ dẫn đến là thọ hay là cảm giác. Rồi thọ này sẽ dẫn đến tưởng là nhớ biết. Rồi tưởng nó sẽ để đến là gì, là tác ý, là suy nghĩ. Và rồi tác ý nó sẽ dẫn đến ý luận vọng tưởng. Cái câu trả lời hay là giải thích của Ngài Đại Ca Chiên Diêm cho thấy rằng cái ý luận vọng tưởng đó nó bắt nguồn từ đâu? Bắt nguồn từ con mắt của chúng ta. Con mắt của chúng ta khi nó nhìn cái đối tượng là của nó, nếu như không chánh niệm tình giác thì con mắt đó nó sẽ tạo ra một cái chuỗi hay là một cái tiến trình ở trong tâm thức. Đó là gì? Là khi con mắt thấy đối tượng thì nó sẽ tạo ra thức. Thức tạo ra xúc, xúc tạo ra thọ, thọ dẫn đến tưởng, tưởng dẫn đến tác ý dẫn đến ý luận là vọng tưởng. Đó, do con mắt mà nó dẫn đến là vọng tưởng. Và từ cái vọng tưởng đó, hỷ luận đó mà có người tranh hơn, tranh thua là với nhau, tôi đúng, bạn sai. À, và người nào cũng cho rằng là mình đúng, không chịu là thua. À, cái của tôi là đúng, cái của bạn là sai. À, không ai chịu thua. Có người khổ đau là từ cái chỗ này. Có người khổ đau là từ cái kết quả của sự tiếp xúc, hay là cuộc sự là thí kiến của cái con mắt tạo ra cái vọng tưởng. Tương tự về cái lỗ tai cũng thế, nó tạo ra một cái tiến trình. Là nếu như chúng ta không có chánh niệm tỉnh giác, không có chừng lại, thì nó sẽ dẫn đến hỷ luận vọng tưởng cái trong cái lỗ tai. Rồi cái lỗ mũi cũng thế, cái miệng cũng thế, cái thân cũng thế, và cái ý của mình là cũng thế. Khi mình ngồi đây mà mình nhớ đến một cái hình bóng, khi ngồi đây mình nghĩ đến một cái việc gì là gì đó, thì chúng ta không chánh niệm tỉnh giác thì nó sẽ tiếp tục nói dẫn chúng ta đi vào cái chỗ là ảo giác, vào cái chỗ là ý luận. Và chúng ta còn nghe là một nhà thơ là có nói: hôm nay trời nhẹ lên cao, tôi buồn không biết vì sao là tôi buồn. Đã. Một cái vị trí thức mà không biết cái buồn là nó có tác xuất, nó có lý do là như thế nào. Tất nhiên là chúng ta biết rằng phần lòng chúng ta không có biết là cái tâm thức của chúng ta là nó luôn luôn là đưa chúng ta vào chỗ ý luận là vọng tưởng. Vọng tưởng ngang qua sáu cái giác quan của mọi người là chúng ta. Vọng tưởng ngang qua con mắt, ngang qua lỗ tai, ngang qua lỗ mũi, ngang qua cái miệng, ngang qua cái thân, và ngang qua là cái ý. Và cũng chính ngài ca đại ca chuyên viên đó, hay là ma ca gia na, nói tiếp: nếu như không có cái sự thi thiết của sáu giác quan đối với sáu đối tượng là của chúng, nghĩa là khi con mắt nó thấy sắc, nó khởi lên thức, thì chúng ta phải chừng lại đây. Ở trong một cái bài kinh khác thì Đức Phật Thích Ca có dạy là như vậy: khi con mắt nó thấy sắc, đừng có nắm tưởng chung, đừng có nắm là tưởng riêng. Nếu có một cái cảm xúc thích hay là không thích khởi lên thì phải chần lại lên. Khi con mắt mà thấy cái đối tượng của nó thì đừng có nắm tưởng chung, đừng có nắm là tưởng riêng. Và nếu như có khởi lên cảm xúc thích hay không thích thì phải chần lại liền. Ví dụ như chúng ta thấy một cái người đẹp, chúng ta thấy một cái vật đẹp, đừng có nắm cái tưởng chung của cái người đó là cao, là trắng, vân vân, hoặc là cái tưởng của cái con vật đó, tưởng của chiếc xe đó, cái tưởng chung của nó, tưởng là tổng quát. Chúng ta đừng có nắm giữ. Rồi cái tưởng riêng của cái đối tượng đó, tưởng riêng chẳng hạn như cái con mắt, cái sống mũi, hoặc là cái chiếc đèn của chiếc xe, vân vân. Đừng có nắm cái tưởng riêng, nghĩa là đừng có kế phán đẹp hay là xấu, đừng có nắm. Đây là Đức Phật dạy đó. Và cách mà chân đứng để đừng cho cái quá trình diễn biến của tâm thức dẫn đến là lý luận là vọng tưởng. Ngài nói khi mà con mắt thấy đối tượng, đừng nắm tưởng chúng, đừng nắm là tưởng riêng. Và nếu như mình khởi lên một cái cảm xúc thích hay không thích thì mình cũng phải là chặn lại liền. Đừng để cho cái thích hay không thích đó nó xâm lẫn cái tâm còn của mình. Nghĩa là ngài dặn là phải chặn ngay là từ đầu khi giác quan của chúng ta là tiếp xúc với cái đối tượng, là phải chặn lại liền. Chân là như vậy thì nó sẽ không dẫn đến ý luận vọng là vọng tưởng đó. Chúng ta phải tập, phải tập cái thói quen đó. Khi sáu giác quan của chúng ta tiếp xúc với sáu cái đối tượng là của chúng thì đừng có nắm tưởng chúng, đừng có nắm tưởng là tưởng riêng. Và nếu như có khởi lên cái cảm xúc thích hay là không thích là mình phải là dừng lại, phải chân lại. Thì chúng ta biết rằng trong những cái bài pháp của Đức Phật thì có bài là ngài dạy cho chúng ta cái cách mà chân lại. Chân lại là cái sự thích hay là không thích đó. Có một cái bài pháp gọi là cách an tâm. Chẳng hạn như mình thích một cái con người đó hay là mình thích một cái vật đó, nghĩa là con người đó hay là cái vật đó nó xâm chiếm con là con của mình, nó làm cho mình ngày đêm không ăn được, không ngủ được, làm cho con người mình là đau khổ vì cái sức hấp dẫn của cái con người đó, cái sức hấp dẫn của cái vật đó. Thì ngài dạy rằng là mình phải gì thay đổi cái đối tượng đó. Cái đối tượng đó chắc chắn là đẹp cho nên mới sống chiếm, mới làm cho mình còn khổ đau, thì bây giờ mình thay đổi cái là đối tượng đó. Hoặc là chúng ta thay vì nghĩ nhớ đến cái hình ảnh đẹp đó thì chúng ta nghĩ nhớ đến là Đức Phật, với là những cái tư cách là thanh thoát, thanh tịnh, không có nhiễm ô, thiêng liêng. Thì khi mà chúng ta thay đổi cái đối tượng đó thì tâm của chúng ta sẽ gì? Sẽ không còn bị cái sắc đẹp đó là chi phối nữa. Rồi Đức Phật dạy chúng ta có thể thay đổi cái đối tượng đó bằng một cái đối tượng khác. Ví dụ như là cái sắc đẹp đó làm lối của chi phối cái tâm còn của mình, thì bây giờ mình tưởng tượng là cái vật đó hay là cái con người đó là một cái xác bản chết đó, thay vì cái đẹp đó thì bây giờ thay vào đó là một cái xấu, là một cái xác của một cái con rắn mà nó đã chết, nó đã sinh thối rồi. Chúng ta cũng đã từng nghe là trong cuộc sống hàng ngày có những con người là rất đẹp, nhưng mà khi người đó bị tai nạn, người đó là bị chết, thì cái sắc đẹp đó không còn chi phối là chúng ta nữa. Chúng tôi có nghe một cái cặp đó là thương yêu nhau, nhưng mà khi cái cô này bị tai nạn, bị tai nạn là què hai chân, thì ngay sau đó anh chàng kia đã bỏ rơi cái cô nàng này liền. Là như vậy để chúng ta thấy gì? Trước đó không bỏ rơi vì có lẽ cô này là sắc đẹp, nhưng mà ngay sau khi mà cô này bị tai nạn thì gì? à, thì cô này không còn đẹp nữa, không còn là hoàn toàn nữa. Và thế rồi anh chàng kia là bỏ rơi, không còn quan hệ nữa. Thì như vậy là làm gì? À, như vậy là Đức Phật dạy cho chúng ta cách mà thay đổi cái, còn cái đối tượng, từ cái hấp dẫn đó qua cái à, một cái đối tượng khác xấu hơn. Nghĩa là Đức Phật nói chúng ta thấy à, dạy cho chúng ta cái cách là thấy được cái vị ngọt của các pháp, là của các sự vật và hiện tượng. Nhưng mà rồi chúng ta phải thấy được cái sự nguy hiểm, hay là cái bề trại của, là còn hay đằng sau những cái hấp dẫn đó. Ví dụ như là có người là thích là trộm cắp, à, thấy cái tiền vàng đó à, là vàng nhiều quá và nảy lên cái ý là trộm hay là cướp. Nghĩa là nó có cái vị ngọt, vàng nó có cái, vị ngọt. Vị ngọt đấy chỉ là sự là hấp, là hấp dẫn. Nhưng mà nếu như mà cái vị đó mà thấy được cái bề trái hay là cái sự nguy hiểm của mà của cái đồng vàng đó, nghĩa là nếu cái vị đó để rằng nếu như mà mình cướp cái còn cái tiền vàng đó thì mình sẽ bị là tù tội, à, mình sẽ bị là tù, là tù tội. Và tùy theo cái tình hình nó nghiêm trọng như thế nào mà có thể bị tù hoặc là có thể bị là tử hình, là vân vân. Thì nếu như mà những người đó thấy được cái bề trái hay là cái sự nguy hiểm của những cái sự là hấp dẫn đó, thì sẽ làm cho những người đó không còn là thực hiện là cái ý đồ là đồn trọng nữa. Ở đây chúng ta thấy là những cái hiện tượng ghen tuông nhau, rồi đông ra là chén, rồi chén giết nhau một cách là phải nói là mán rợ, chặt đứt đầu là người tình, rồi bằng mà giết xong rồi là bằng thân của cái người tình ra. Những cái cách giết, những cách trả thù rất là mán, rất là mán rợ, không còn là cái tính người nữa. Thì lại biết rằng, chúng ta biết rằng khi mà yêu là nó si ảm, yêu là nó hấp dẫn và ích kỷ, và dẫn đến cái sự là thù hận. Khi mà không đạt được cái ý đồ còn của mình thì sân hận nổi lên, si mê sẽ là xâm chiếm. Nhưng mà những cái người mà họ ra tay hạ thủ tình địch còn của mình, à, nếu như họ biết rằng, họ suy nghĩ được rằng nếu như mình ra tay như vậy, mình giết người tình mình như vậy, thì pháp luật sẽ trừng trị, rồi mình sẽ vào tù, rồi mình sẽ bị là tử hình. Nếu như người đó nghĩ xa hơn một tí thì cái việc làm đó có thể nó sẽ được là thay đổi. Thì Đức Phật dạy cho chúng ta vậy, dạy cho chúng ta cái cách mà chân đứng, à, chân đứng những cái hỷ luận là vọng tưởng mà có thể làm cho mình và người khác là khổ đau ngay từ trong là trứng nước. Khi mà có một cái vật gì đó đẹp thì chúng ta đừng có nắm tưởng chung, đừng có nắm tưởng riêng, và nếu như có khởi tâm lên thích hay không thích thì phải chân lại liền. À, đó là cái cách mà Ngài chỉ cho chúng ta là điều chỉnh lại là cái thái độ của tâm của chúng ta, dừng lại các cái ý luận là vọng tưởng. Cho nên là cái mà khi giác quan của chúng ta, à, đó, nó tiếp xúc đối tượng và nó thi thiết ra thì nó tạo ra hỷ luận là vọng tưởng. Và quý vị thấy là con người của là chúng ta, thần long của chúng ta là luôn luôn là động, luôn luôn động. Có nhiều người là không thể là không nói mà phải nói, nói thao thao là bất tuyệt. Ngày nào mà không nói là ngày đó là không ăn được, ngày nào không nói là ngày đó là không ngủ được, mà phải luôn luôn nói. Và chúng ta thể nói là do cái gì? Nói là phát xuất từ cái tâm nghĩ còn của mình. Tâm nghĩ của mình là thiếu cái sự tỉnh giác, và mình đã để cho cái tâm nghĩ của mình là gì? Là luôn luôn là đổi chạy, và nó biểu hiện là ra cái lời nói. Và cùng vậy, từ cái tâm nghĩ nó luôn luôn trôi chảy, nó làm cho cái thân, làm cho cái thân của chúng ta là động đậy. Có nhiều người không thể là ngồi yên được, không thể là ở nhà được, mà phải chạy chỗ này, phải chạy là chỗ kia, không thể là ngồi một chỗ được, luôn luôn là động đậy, luôn luôn là di động. Và biểu hiện ra là biểu hiện ra trong cuộc sống là như vậy. Cho nên là vì thấy được sâu xa đó, cho nên Đức Phật im, Đức Phật là im lặng. Và quý vị biết rằng trong cái sự im lặng đó, vừa rồi được chúng tôi chia sẻ một phần nào trong cái ghi lại của kinh tạng Pali của Phật giáo là Nguyên Thủy, rồi trong cái kinh điển Đại Thừa là cũng thế. Điển hình như kinh là Pháp Hoa, chúng ta thấy cái phẩm đầu tiên là phẩm tựa. Trong cái phẩm tựa đó mô tả là Đức Phật Thích Ca trong cái trạng thái thiền định vô lượng nghĩa xứ, thân tâm bất động, nghĩa là không nói một lời nào. Rồi ngài hiện tướng thần thông từ giữa chặng này phóng về phương đông, soi rõ 18.000 thế giới từ địa ngục A Tỳ cho đến cõi trời là Thủ Mạch. Trong cái phóng đầu tiên mô tả ngài trong trạng thái thiền không nói một lời nào, nhưng mà trong cái trạng thái im lặng không nói một lời nào hết, nó chứa đựng một cái ý nghĩa rất là sâu xa. Và trong cái Cà Hoa 27 phòng còn lại, từ phòng thứ 2 phương tiện cho đến phòng thứ 28 cuối cùng, đó phòng là Phổ Hiền, là Bồ Tát, thì quý vị biết trong 27 phòng còn lại đó là mô tả cái trạng thái là im lặng. Im lặng, nhưng mà im lặng này nó chứa đựng cái ý nghĩa rất là sâu, rất là sâu sắc. Và là nhiên rằng là trong những cái người tu tập Phật giáo á, là chúng ta không thể là không nói, phải không? Không thể là không nói, nghĩa là phải, nghĩa là phải nói. Nhưng mà chúng ta như thường được nghe đó, các cái vị tăng sĩ Phật giáo thời kỳ Đức Phật có hai việc là thường ngày là họ làm, đó là im lặng trong chánh pháp, và nói năng trong là chánh pháp đó. Im lặng trong chánh pháp đây chính là thiền định, dập tắt mọi cái vọng tưởng, và chính những cái vọng tưởng đó làm cho con người mình là đấu tranh là với nhau. Và một cái việc làm thứ hai của các tăng sĩ thời kỳ Đức Phật đó là nói năng trong chánh pháp, là mình nói nhưng mà nói trong là chánh pháp. Mình nói, mình bàn về cái chuyện hành thiền, bàn về những cái việc làm mà giúp cho cái hành thiền đạt được đến là cái kết quả là tốt đẹp, là im lặng trong chánh pháp và nói năng trong là trong chánh pháp. Thì ở đây chúng ta thấy cái vị tăng sĩ, vị tăng sĩ người Nhật Bản này, họ đã có một cái pháp môn. Cái vị này đã áp dụng cái pháp môn là thiền định của Đức Phật, đó là không nói năng gì hết. Trong khi mà tu tập ngày lẫn đêm. Và là dĩ nhiên rằng là trong pháp môn nhà Phật là có nhiều là pháp môn, có pháp môn ngoài pháp môn im lặng của thiền định ra, có những pháp môn như là niệm Phật, là trì chú, là nghiên cứu, là kinh sách, là vân vân, còn nhiều cả cái pháp môn cả. Nhưng ở đây chúng ta thấy rằng cái vị thiền sư này đã hành trì một cái pháp môn, và khi phân tích ra chúng ta thấy là đúng là tuân thủ theo cái tinh thần của Đức Phật Thích Ca khi ngài đã giảng ngộ là sự im lặng. Thì khi mà chúng ta biết được cái pháp môn im lặng này để chúng ta thấy rằng trong vấn đề là tu hành của Phật giáo là có nhiều người là họ nghĩ rằng tu là phải tụng kinh, và thậm chí là có nhiều người cho rằng phải tụng kinh thiệt là hay, tụng kinh hay là nghi lễ thiệt là giỏi thì người đó mới là tu. Thì những người mà có những cái suy nghĩ là như vậy, những cái người mà cho rằng tu hành là phải nghi lễ cho thiệt giỏi, phải giọng cho hay thì mới là tu. Thì như vậy chúng ta thấy rằng cái suy nghĩ này là không được, là đúng đắn lắm. Tu có nhiều cái phương pháp, và riêng trong cái sự im lặng ở đây, chúng ta như vừa được chia sẻ, nó mang một cái ý nghĩa là rất là sâu sắc, đó là dập tắt mọi cái vọng tưởng của ý luận biểu hiện ra là tham, là sân si. Và bởi vậy cho nên là chúng ta thấy rằng trong Phật giáo có cái pháp môn gọi là bình khẩu, là bình khẩu là không, là không có nói. Và rồi ở Ấn Độ cũng rồi chúng ta cũng thấy là những cái giáo phái khác, những giáo phái là kỳ na giáo, họ cũng có cái pháp môn là bình khẩu. Họ mang tên người là những cái y phục là màu trắng, và rồi họ dán ở trước miệng hay là họ đeo cái khẩu trang trước miệng cùng là màu, và còn cùng là màu trắng, nghĩa là không có nói, tinh khẩu. Thì như vậy là tinh khẩu hay là im lặng. Qua sự chia sẻ ngày hôm nay để chúng ta thấy rằng tinh khẩu hay im lặng cũng là một cái pháp môn là đặc biệt của Phật giáo, như là kinh nghiệm của Đức Phật là Thích Ca. Rồi như vậy là hôm nay chúng ta được biết thêm là cái ý nghĩa là của thiền, và sẽ giúp cho chúng ta thấy rằng là thiền của chúng ta không chỉ dừng lại về vấn đề sức khỏe, mà còn giúp cho chúng ta những cái kiến thức để mà chúng ta thấy rằng, để mà chúng ta yên tâm trong vấn đề hành trì cái pháp môn này. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.